Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục bài số 47 mang tựa đề Chúa của tấm lòng, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Luca, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 11 để theo dõi và cùng học lời Chúa với nhau.
Hôm nay là phần số 2 của bài học này, Chúa của tấm lòng. Luca đoạn số 6, từ câu 1 tới câu số 11. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua giữa đồng lúa mì, môn đồ bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn. Có mấy người Pha-ri-si nói rằng sao người làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua David làm trong khi vua cùng cả đi theo bị đói sao? Thế nào vua vào đền Đức Chúa Trời lấy bánh bày ra mà ăn, và cho cả đi theo ăn nữa, dầu là bánh chỉ cho các thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. Ngài lại phán rằng, con người cũng là Chúa ngày Sa-bát. Một ngày ta bác khác, Đức Giê-xu vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó có một người bàn tay hữu bị teo, và các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. Nhưng Ngài biết ý tưởng họ, nên Ngài phán cùng người teo tay rằng, hãy chờ dậy đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy và đứng lên. Đức Giê-xu liền phán cùng họ rằng, ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay điều dữ? Nên cứu người hay là giết người? Đoạn Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình, rồi phán cùng người bệnh rằng, hãy giơ tay ra, người giơ ra, thì tay được lành. Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Chúa Giê-xu cách nào. Tại Chúa xin cho lời của Chúa vào lòng chúng con. Thánh Linh Chúa áp dụng để chúng con đi trong sự vâng phục trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nhưng hôm nay chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh mà kỳ trước chúng ta nói, một phần Kinh Thánh hết sức là quan trọng. Nói về Chúa là chủ tấm lòng đang làm một cái công việc đụng tới ở bên trong, và Chúa đang đụng tới cái vấn đề mà đem tới rất nhiều sự xung khắc với cái hệ thống của người Do Thái, cái hệ thống của người Pharisee mà chúng ta đã thấy ở đây. Phần Kinh Thánh chúng ta đọc như chúng ta nói là một trong nhiều cái dữ kiện hay là nhiều lần xảy ra Chúa xung khắc với người Do Thái về vấn đề giữ ngày Sa-bát. Và vấn đề giữ ngày Sa-bát này nó trở thành một cái cửa sổ vào linh hồn, tâm hồn, vấn đề áp dụng Kinh Thánh của cả một nước, cả hệ thống người Do Thái, nhất là người Pharisee. Và Chúa đụng tới, bởi vì đây không phải chỉ là một sự sai lầm ở bên ngoài, nhưng là cả một cái sự hư hoại ở bên trong. Những người đã đi cái con đường từ từ bắt đầu từ trong chỗ lời Chúa tới tạo dựng một cái hệ thống hoàn toàn sai trật bên ngoài. Và điều đó đến với chúng ta sáng hôm nay không phải là một cái câu chuyện cũ của lịch sử kể lại sự liên hệ của Chúa với người Do Thái, nhưng mà là một điều mà Hội Thánh Chúa cũng rất thường xuyên phải đối diện và rất dễ dàng để đi sai. Đó là chúng ta thiết lập một cái hệ thống sống mà mình bằng lòng với và mình thỏa mãn với và mình nghĩ rằng đây là đúng. Trong khi đó, khi so sánh với lời của Chúa và cái định hướng hay là định ý của Chúa trong lẽ thật của Ngài, thì chúng ta thấy rất nhiều điều phải sửa sai. Nhưng chúng ta trở lại, trước hết thì chúng ta thấy trong phần của chúng ta thì có hai phần, bài học của chúng ta có hai phần. Phần đầu tiên là chúng ta xác quyết đặt Chúa làm trọng tâm, và phần số 2 hôm nay chúng ta đáp ứng với tấm lòng của Chúa. Phần đầu chúng ta đã học kỳ trước, chúng ta trở lại với lại điều răn thứ tư, tức là điều răn hãy ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Chúng ta đã thiết lập điều này là một điều răn vẫn còn đang hiệu nghiệm, nối kết với cả 10 điều răn mà Chúa muốn bày tỏ về chính Ngài. Hiệu nghiệm ở chỗ rằng chúng ta vẫn tiếp tục nói là đây là điều răn đang áp dụng cho chúng ta. Thế vậy phải nói điều đó là bởi vì chúng ta thấy sự áp dụng của điều răn thứ tư, tức là biệt riêng ngày nghỉ, đặt ngày làm ngày thánh, đặt ngày làm ngày thờ phượng Chúa. Rồi cái thái độ là chúng ta có thể du di được. tự mình quyết định được phần này, hay là đây là điều mà khi mà chúng ta làm sai trật thì cũng không phải là tội nặng lắm. Nó có cái thái độ như vậy, nhưng mà tôi muốn trở lại là đây là chỗ phá điều răn thứ tư, cũng như phá điều răn, những điều răn khác, nó đặt trên một căn bản giống nhau, đó là cái luật pháp của Chúa. Dù chúng ta không ở dưới luật pháp để được sự cứu rỗi, chúng ta không ở dưới luật pháp để được đẹp lòng Chúa trong cái công đức của mình, nhưng chúng ta ở dưới luật pháp để được đẹp lòng Chúa và để sống cho sự vinh hiển của Chúa. Cho nên đây là vấn đề tiếp tục áp dụng cho chúng ta, bởi vì nó tóm tắt thứ tự ưu tiên của Chúa trong đời sống, đặt Chúa trên hết, không có thờ phượng Chúa theo cái hình ảnh mà chúng ta tự tạo dựng nên, không lấy danh Chúa ra làm chơi. Cái danh vinh hiển của Chúa và tất cả chương trình của Chúa hết sức là mạnh mẽ thẩm định trên đời sống của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta để Chúa trên hết? Làm thế nào để chúng ta hiểu Chúa theo sự mặc khải của Chúa mang cho chúng ta? Làm thế nào để chúng ta không đặt danh Chúa làm chơi nhưng mà tôn kính danh đó? Thì Kinh Thánh nói rằng coi thử chúng ta áp dụng điều răn thứ tư, cái ngày thánh, cái ngày biệt riêng ra như thế nào? Có phải là ngày thánh của chúng ta xoay quanh cái quỹ đạo đó và Chúa là trọng tâm, hay là Chúa là một cái phần cộng thêm cho đời sống? Chúa nói ở đây rõ ràng, ai nghĩ là phải biệt riêng ra, không phải như tôi nhắc nhở, không phải chỉ biệt riêng ra một vài tiếng đồng hồ trong ngày, nhưng mà cái ngày đó là ngày biệt riêng ra cho Chúa. Chúng ta không muốn đi cái thái độ cực đoan như là chúng ta thấy hôm nay, nhưng mà cái thái độ của sự thờ phượng Chúa và ngày thánh đó phải được rõ ràng. Và Chúa nói rằng ai vâng phục lời của Chúa trong điều đó thì sẽ không lỗ lã gì, Chúa bảo toàn điều đó. Và ai mà muốn tự mình để gây lợi hay là tìm kiếm lợi lộc trong những ngày đó, trong ngày thánh đó, thì sẽ không tìm được gì, Chúa cũng bảo đảm điều đó. Cho nên chúng ta nhắc lại rằng đi trong sự vâng phục là đi trong sự bảo toàn đẹp lòng Chúa, Chúa sẽ mở những cửa cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu câu chuyện đó thì nhắc nhở cho chúng ta về ngày Sa-bát, nhưng tôi cũng muốn cho chúng ta thấy rằng đây là cái chiều hướng mà Luca đang áp dụng. Nếu chúng ta đọc lên ở phía trên là ông cũng đang nói rằng phải để Chúa Giê-xu ở trọng tâm, và cái hệ thống của Chúa, hệ thống sống theo Chúa không thể trộn lẫn với lại cái hệ thống thế gian hay là hệ thống của cuộc đời mình được. Nếu chúng ta nhìn lên ở phía trên đó thì chúng ta thấy Luca đang nói về Chúa Giê-xu là trọng tâm, như là một chàng rể ở trong đám cưới. Câu số 33 ở đoạn 55 thì môn đồ của dân thường kiêng ăn cầu nguyện cũng như môn đồ của người Pharisee, chẳng như môn đồ của thầy ăn uống. Thì họ đang than phiền tại sao môn đồ của thầy không làm những chuyện này chuyện kia. Thì Chúa trả lời một cách hơi lạ mà chúng ta đã học từ trước, đó là khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Nghĩa là Chúa nói rằng ta là trọng tâm, ta là chàng rể, tất cả mọi hành động, tất cả mọi sự đáp ứng đều xoay qua và nổ kết với ta ở trong sự liên hệ này. Và Chúa nói rằng trong cái sự liên hệ đó đó thì không thể cộng thêm Chúa vào một cái hệ thống mà chúng ta thiết lập. Nghĩa là chúng ta có con đường riêng của mình, đời sống riêng của mình, rồi cộng Chúa thêm. Chúa nói điều đó không thể xảy ra được và nó sẽ không giúp chúng ta đi tới gần Chúa. Trái lại, nó sẽ đem tới sự gãy đổ lâu dài. Này, ví dụ rằng không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy áo mới phải rách và miếng dẻ mới cũng không xứng với áo cũ. Chúng ta đã học điều đó. Không thể đem Chúa vào trong một cái hệ thống mà chúng ta đeo đuổi ăn gì uống gì mặc gì đời này, hay là chúng ta đeo đuổi là đời sống sung mãn thịnh vượng, có nhà cửa xe cộ, công ăn việc làm đầy đủ, cộng thêm 2 tiếng đồng hồ mỗi tuần đi thờ phượng Chúa. Chúa nói cái hệ thống đó không phải là cái hệ thống tin lành mà Chúa dạy dỗ mà dẫn chúng ta đến với Chúa. Chúa nói rượu mới thì phải đổ vào bầu mới, không ai bỏ vào cái rượu cũ được. Chúa nói không thể đem Chúa vào một cái hệ thống của chính mình đặt ra hay là của thế gian đặt ra. Và đây là điều mà Chúa muốn chứng tỏ điều đó, cho nên Luca chỉ ra hệ thống của người Do Thái hay là cái hệ thống của con dân Chúa thiết lập và muốn cộng Chúa vào. Và Chúa nói là cộng Chúa vào như vậy nó sẽ phá đổ, và Chúa muốn cho họ thấy là phải có một cái sự thay đổi toàn vẹn ở bên trong. Đó là Chúa phải là chủ của tấm lòng. Cho nên Luca chọn ra 2 cái câu chuyện về ngày Sa-bát để chỉ ra cho chúng ta ở đây. Nên chúng ta không muốn chỉ học về những ngày Sa-bát này hay là cái câu chuyện này rồi nói tôi hiểu về người Do Thái, họ đặt ra những cái luật kỳ cục lắm, họ ra những cái chuyện rất là nhiêu khê, mình không có vậy thì ra không dính gì đó mình. Nhưng mà mình quên đi là Hội Thánh Chúa đi rất gần, rất song song cái chiều hướng của người Do Thái và người Pharisee. Chúng ta cần trở lại để thấy mình ở trong hình ảnh này. Cho nên để đáp ứng với tấm lòng của Chúa thì chúng ta có 2 điểm mà chúng ta muốn nói ở đây. Thứ nhất là để đáp ứng với tấm lòng Chúa, chúng ta phải sống kính yêu Chúa và phân phục lời Chúa. Rất là đơn giản thôi. Nhưng mà trở lại với lại cái tiêu chuẩn của vấn đề Sa-bát và vấn đề theo Chúa ở đằng sau. Phần thứ hai cũng tương tự, bởi vì 2 cái câu chuyện này Chúa nói để nhấn mạnh một vấn đề. Nhưng mà một cái khía cạnh nữa để giúp cho chúng ta thấy đó là đáp ứng với tấm lòng Chúa, chúng ta phải sống trong đức tin nơi Chúa Giêsu và cảm thương mỗi người. Thứ nhất, sống kính yêu Chúa và vâng phục lời Chúa. Thứ hai, sống trong đức tin nơi Chúa Giêsu và cảm thương với người. Như tôi nói lúc nãy đó, là khi tới vấn đề với ngày Sa-bát đó, là người Do Thái tìm cách để kiện tụng Chúa hay là bắt chẹt Chúa hay là chỉ ra sự sai lầm của Chúa. Nhưng Chúa cũng dùng những cái cơ hội đó và Chúa gọi là lật bàn cờ trở lại để mà chỉ cho họ và phá vỡ cái hệ thống của họ và đòi hỏi sự thay đổi nơi họ. Và chúng ta thấy ở đây là trừ một cái sự tranh chấp mà nó dẫn tới cái vấn đề họ muốn giết Chúa và họ muốn thanh trừ ra khỏi lẽ thật mà Chúa đang dạy dỗ. Và với cái chi tiết ở đây thì nói rằng nhằm ngày Sa-bát. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua giữa đồng lúa mì, môn đồ bứt bông lúa, lấy tay vò, đi và ăn. Có mấy người Pharisee nói rằng sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Bắt đầu với lại cái ngày Sa-bát, Chúa đang đi qua giữa đồng lúa. Tôi nhắc lại cái chữ Sa-bát thì rất là chữ đơn giản là chữ ngừng, ngừng lại. Mình nhiều người nói là ngày nghỉ đó, nhưng mà là cái ngày ngừng lại, có cái sự nhấn mạnh trong đó, thành ra nó ngừng hoàn toàn trở lại, ngừng hết. Nghĩa là chúng ta muốn nói là cái ngày này phải hoàn toàn thay đổi, cái ngày này là có một cái chỗ khác biệt hơn, như chúng ta đã học có một chỗ để thờ phượng Chúa, để trở lại với Chúa, để phục vụ Chúa, để nối kết với nhau trong sự thân con, để được tu bổ trở lại trong tinh thần, trong thân thể, trong sự liên hệ với cộng đồng dân sự Chúa, với gia đình và với chính mình. Cho nên là một cái chỗ mà Chúa muốn đặt lại cái neo của cuộc đời, đó là ngày Sa-bát. Khi mà Chúa nói ngừng lại đó, thì dân sự Chúa như chúng ta cũng đã học, họ không ngừng, nhớ không? Lúc mà họ vào trong đất hứa, họ không ngừng, họ cứ làm hết, họ vi phạm cái luật Sa-bát này tới chỗ mà Chúa đem họ vào chỗ lưu đày 70 năm để lấy trở lại những ngày đáng lẽ họ phải an nghỉ mà không an nghỉ. Chúng ta đã học rồi, Chúa sẽ tính sổ với dân sự Chúa cũng như vậy. Cho nên khi họ vào lưu đày ngục xứ Babylon á, thì họ thay đổi thái độ một cách hết sức là rõ ràng. Họ nói bây giờ đó, hiểu rằng cái vấn đề giữ ngày Sa-bát á, là luật của Chúa, cho nên họ chú trọng tới ngày này. Họ nói bây giờ để muốn đẹp lòng Chúa phải giữ ngày Sa-bát, phải làm rõ ràng cái ngày Sa-bát này ra. Cho nên họ đặt cái vấn đề giữ ngày Sa-bát là cái chuyện tối hậu hay là cái chuyện quan trọng hơn hết của tấm lòng của một người đối với Chúa. Nó trở thành cái vấn đề chứng minh rằng mình tin Chúa, vấn đề chứng minh rằng mình có sự liên hệ với Chúa. Và họ thiết lập rất nhiều cái luật lệ riêng để bắt buộc một người giữ ngày Sa-bát. Và khi họ đặt cái luật lệ đó riêng đó, thì chúng ta thấy họ đi ra một cái hệ thống riêng, ra ở dưới một cái thẩm quyền riêng và bắt đầu đi rất xa ra khỏi Chúa. Một vài điều mà chúng ta có thể hiểu được đó là họ cộng thêm rất nhiều luật lệ, sách giải kinh của người Do Thái Kinh Cựu Ước các thầy dạy đó, thì có hai cái phần. Trong một phần đó thì có 24 chapters chỉ để nói về ngày Sa-bát mà thôi. Trong một chapter đó thì có cái nốt đó là một người học tới 2 năm rưỡi mới học xong một cái chapter để mà hiểu ngày Sa-bát. Tính ra đó là 2 năm rưỡi học tới già cũng chưa xong nữa, thành ra cả đời học chưa xong mấy cái luật này. Thật ra những cái luật rất là nộ, họ tự đặt ra thôi, tại vì họ nghe cái chữ ngừng lại và họ nói là đây là cái chỗ mình phải bước vào cái sự liên hệ với Chúa, chứng minh rằng mình liên hệ với Chúa. Chẳng hạn như là họ nói là không được đi, không được đi xa, đi chỉ được đi 3.000 bộ, tức là khoảng gần cây số thôi chứ không được đi xa hơn. Nguyên một ngày đó, cộng lại tất cả những cái sự di chuyển của mình chỉ được đi trên đó. Mà muốn đi xa hơn á, thì phải để cái đồ ăn một cái chỗ nào đó để gọi đó là cái nhà của mình á, thì mình đi về nhà. Rồi từ nơi đó là đi nữa thì đi được. Thành ra muốn đi, nếu đi đâu thì phải ngày thứ sáu trước đó mới chạy tới để đồ ăn đó mà đừng ai lấy. Thì khi mình tới đó mà còn đồ ăn á, tức là mình về tới nhà, rồi từ đó mới đi nữa. Hơi tốn nhiều đồ ăn để mà đi xa. Hay là nói mình tới đâu thì phải tới cái chỗ nào giữa đường á, phải dựng cái cửa lên. Em mình đi về nhà có cái cửa rồi á, thì mới tính lại. Kể ra nhiều cái chuyện lạ lắm. Khiên đồ thì không khiên được, tại vì khiên là làm việc, chỉ khiên được trái táo khô thôi, trái vải khô, nhỏ xíu vậy. Thành ra không có khiên nhiều được hết mà nói là như thế này. Đừng có ăn cơm thứ sáu mà ăn cơm trễ quá, tại vì ngày Sa-bát nó bắt đầu sau khi mặt trời lặn, tới mặt trời lặn cái gì. Mình đang múc đồ ăn á, mà mặt trời xuống á, khiên vô tới miệng á, là làm việc đó. Mình đang múc đồ ăn nữa, mà mặt trời xuống rồi bắt đầu Sa-bát rồi phải thả ra. Họ cương ra những cái chuyện như vậy. Quần áo rách đang đi đâu mà mắc đi đâu mà nó bị xé quần xe áo, không có phá lại ngày đó được, tại vì mà công việc không viết được, không đọc được. Nó cái điều rất là đặc biệt á là không tắm được, tại vì tắm nước nó trôi ra giống như là mình đang có rửa nhà đó, thành ra cũng không tắm được. Một số chúng ta rất mừng khi nghe cái luật này, không có khó khăn gì trong cái luật không tắm hết. Mấy bà mấy cô để ý là không có đeo nữ trang được, tại vì nữ trang nó nặng hơn cái trái táo khô. Đeo cái trái táo khô thì đeo đeo được, nhưng mà nó không đẹp thôi. Ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đang đi qua giữa đồng lúa mì. Nổi câu đó không là thấy Chúa với họ đó là vi phạm. Chúa đang đi qua đồng lúa, Chúa đi tự nhiên, vì luật pháp không có cấm, nhưng mà họ đã đặt ra những điều này. Mình nghe những điều này thì mình nói, nhưng mà xem thử ở đằng sau cái thái độ ở đây một chút xíu, chúng ta thấy không phải chỉ hình ảnh của người Do Thái với lại cái sự quá khích cực đoan của họ, nhưng bắt đầu thấy cái hình ảnh của cộng đồng dân sự Chúa rất là nguy hiểm ở đây. Chúa đi qua giữa đồng lúa mì, ông đồ bứt bông lúa lấy tay vò và ăn. Khi mà Chúa đi qua ở đồng lúa mì thì là rõ ràng là vi phạm cái luật của họ. Và bây giờ các môn đồ lại bứt bông lúa rồi lấy tay vò và ăn, còn là đã đi ra gặt về rồi lúa rồi nấu. Họ coi tất cả những hành động đó đều là vi phạm luật pháp. Mà thực ra không phải là vi phạm luật pháp, bởi vì luật pháp Chúa mở ra cái cửa để chúng ta thấy điều này. Anh chị em dở ra trong sách thuộc tuần luật lệ ký. Tôi muốn chỉ điều này ra để ta thấy rằng khi họ đưa ra luật lệ này đó, nó hoàn toàn đi sai trật lời của Chúa tới một cái hệ thống hoàn toàn khác. Trong đoạn 23 câu 24-25 thì phục tùng luật lệ ký nói như thế này: khi ngươi vào vườn nho của kẻ lân cận mình thì có phép ăn nho tùy theo miệng ăn ngon cho no nê, không không được bỏ trong giỏ mình. Khi ngươi vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình thì được phép lấy tay rứt giá lúa, nhưng chớ đặt lưỡi hái vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình. Tức là Chúa cho trong cái hệ thống sống của người nông dân với sự trồng trọt này đó, thì mình đi đường vào trong vườn nho mà mình đang đói đang khát thì có quyền ăn, chỉ không có được hút về thôi, không được bỏ vào giỏ để khiêng đi. Khi chúng ta đi qua đồng lúa đó thì như đói như các môn đồ đây thì có quyền lấy ăn một tí, cái đó không gọi là ăn cắp, cái đó Chúa cho phép, nhưng không có được hái đem về, không có được hút đem về, nên không được gặt của người ta. Tức là ở đây đó là Chúa Giê-xu và các môn đồ đang làm cái công việc mà luật pháp cho phép và Chúa dạy dỗ. Nhưng mà người Do Thái ở đây, những người Pharisee trong luật lệ mà họ tự đặt ra, thì họ tới câu số 2, có mấy người Pharisee nói rằng: ta với ngươi làm điều không nên trong ngày Sa-bát. Tôi không biết mấy người này ở đâu ra, tại vì họ không có đi được 3.000 bộ đi xa lắm, tức là họ phải trốn sẵn trong lúa đó, hay là họ phải thác tim, họ phải làm something đó mới có thể theo Chúa mà theo dõi được và biết là Chúa đi qua rồi thấy Chúa, thấy các môn đồ ăn. Tức là họ có một cái thái độ hay là một cái hệ thống rất là lạ lùng ở đây mà chúng ta phải thấy. Tức là cái vấn đề của họ đó là họ đang đặt để sự xét đoán của mình hay là sự thực hành luật pháp của mình đối với chính mình và đối với người khác trên một cái căn bản hoàn toàn khác biệt lời của Chúa, và áp dụng với một cái thái độ hoàn toàn sai cái định ý của Chúa. Nên tôi muốn ngừng lại ở đây một tí để cho chúng ta thấy điểm này và áp dụng cho chúng ta trước khi đi vào sự trả lời của Chúa. Muốn chúng ta hiểu cái chữ là, thì ra tiếng Việt thì cũng hơi không có gọn ghẽ, tiếng Anh là chữ biblical, đúng lời Chúa. Đúng lời Chúa thì nó nói như vậy, hay là unbiblical là không đúng lời Chúa, không thích hợp lời Chúa. Khi chúng ta nói một điều đúng lời Chúa đó, là điều đó phải ra từ nơi lời Chúa, phải được giảng giải thích hợp với lời của Chúa. Và khi sai trật hay là không đúng á, thì chúng ta không có áp dụng, không làm theo. Ở đây người Do Thái đó tin rất nhiều điều, áp dụng rất nhiều điều mà không có trong Kinh Thánh, không đúng lời Kinh Thánh. Và họ tạo ra những cái vấn đề cho mình hay là những cái luật lệ cho mình với cái thẩm quyền tương đương. Họ đặt cái vấn đề tương đương giống như là lời Kinh Thánh và họ áp dụng điều đó cho mình. Đó là cái lý do tại sao Chúa Giê-xu muốn đánh phá điều này, Chúa muốn làm cho sụp đổ những điều này để hoàn toàn giải phóng và thay đổi họ ra để trở lại với lời của Chúa và nơi cái tinh túy của đạo Chúa. Hôm nay tôi nói điều này để chúng ta xem xét rằng đây không phải là điều xa lạ với Hội Thánh Chúa đâu. Bởi vì rất nhiều Hội Thánh Chúa hay là những cộng đồng con dân Chúa đang ngồi ở dưới những sự giảng dạy hay là những sự trình bày không phải từ nơi lời Chúa, không đến ra từ nơi Chúa, không ra từ nơi lời Chúa, nhưng mà ngồi nghe giống như là nghe lời Chúa và nhận giống như là nhận lời Chúa vậy. Và đây là điều hết sức là nguy hiểm, mà tới cái chỗ chúng ta không còn phân biệt được lời Chúa là như thế nào, cái gì gọi là đúng lời Chúa, điều gì dạy, thì là chúng ta rất dễ để đi vào một cái hệ thống riêng của mình, áp dụng những chuyện riêng của mình và coi đó là đúng lời Chúa. Anh chị em để ý thử coi, nếu mà chúng ta hằng nghe những lời giảng dạy không phải ra từ lời Kinh Thánh, không phải chỗ giải thích lời Kinh Thánh, mà ra những ý hay, nghĩa đẹp của người này, người kia, của những doanh nhân hay là của những người chỉ dạy chúng ta cách này, cách nọ, và áp dụng những điều đó như là lời Chúa, đó có phải là cái chuyện xa lạ không? Xảy ra hàng tuần, hàng ngày đấy chứ, mà con dân Chúa tới một cái chỗ đi, người ta không cần đem Kinh Thánh nữa, vì sao? vì không cần Kinh Thánh để nghe nữa, chỉ nghe lời giảng dạy của mục sư hay là người thuyết trình hay là những điều đó, và coi đó là đủ, và coi đó là thức ăn thức uống cho mình, và đem về áp dụng như là để nghe lời Chúa. Và nó sẽ dẫn tới một cái hệ thống như là người Pharisee thiết lập một cái căn bản thẩm quyền hoàn toàn ra khỏi lời Chúa và hoàn toàn sai lời Chúa mà nghĩ đó là đẹp lòng Chúa. Rồi cho nên Chúa đụng tới và Chúa muốn phá vỡ điều này rất nhiều. Chúng ta phải thiết lập một cái sự hay là trở lại với một cái sự nhạy cảm là chúng ta phải phân biệt điều gì ra từ lời Chúa và điều gì ra từ con người, điều gì là cái chuyện cộng thêm của con người, ý kiến của con người, chuyện của con người mà không ra từ nơi lời Chúa. Thường mục sư cũng hay bị này, có một điều ở trong cộng đồng hội thánh, một điều tương tự như lời Chúa, thẩm quyền ngang với lời Chúa, anh chị em biết là gì không? Nội quy. Và khi chúng ta nghe nội quy và lời Kinh Thánh rất dễ dàng và rất nhiều khi hai điều đó coi giống như thẩm quyền ngang nhau. Và chúng ta phải nói rõ ràng và thiết lập rõ ràng rằng không có ngang nhau. Nội quy là cái luật lệ của một tổ chức, lời Chúa là lẽ thật đời đời. Nó có thẩm quyền của nó, nhưng mà không thể ngang nhau. Cho nên chúng ta phải vâng phục ở trong cái chỗ của tổ chức tới một cái mức của lương tâm và của lời Chúa, chứ không thể đi hơn được. Và chúng ta phải tuyệt đối vâng phục lời Chúa, nhưng chỉ tương đối vâng phục những điều của con người mà thôi, cho cái chỗ đó. Và chúng ta không thể nói cái vấn đề đó ngang nhau được. Thế nên chỉ nói một vài câu như vậy, hay là nêu ra một vài điểm như vậy, chúng ta thấy cái khuynh hướng rất là dễ dàng. Nếu mà chúng ta không đặt cái vấn đề thiết thực ở đây, chúng ta đi rất dễ dàng để mà sai. Khi nghe lời sự dạy dỗ không ra từ lời Chúa, đem ra như là cái chuyện hôm nay nghe lời Chúa giảng, hôm nay nghe toàn là chuyện con người kể không, chuyện kinh nghiệm ở đâu ra không, mà không phải ra từ nơi lời Chúa. Hay là dùng những điều thẩm quyền khác cộng vào và coi đó giống như cái thẩm quyền của. Tại vì đó là điều rất là sai trật mà dẫn tới những sự sai trật lâu dài. Thứ hai, một điều nữa tôi muốn nói thêm ở đây là cái thái độ của người Pharisee ở đây mà chúng ta cần phải xem chừng. Đó là họ rất là nhanh nhẹn trong cái sự chỉ trích, nhanh nhẹn để mà chỉ ra, bởi vì họ thấy rằng cái chuyện của mình là đúng, chuyện của kia là sai, thành ra rất là nhạy bén và rất là hăng hái để chỉ ra những cái điều sai đó, gọi là rất là tiêu cực ở trong cái sự áp dụng những sự hiểu biết của mình. Như tôi thấy đây là họ phải trực sẵn ở trong cái giữa đồng lúa mì này, phải đi nghĩa là phải đoán trình Chúa làm gì, phải chuẩn bị mấy chuyện này mới có thể chỉ trích ra. Tại sao họ có cái thái độ như vậy? Bởi vì ở bên trong đó là có một cái sự coi mình là đúng, coi người khác là sai, và khi thấy cái sai là lập tức tấn công, lập tức tới liền. Và nói ô, đó là người Do Thái. Nhưng mà có cái thái độ đó cẩn thận ở trong cộng đồng dân sự Chúa không? Nhiều khi ở trong hội thánh là cái chỗ mà đáng lẽ tình yêu thương phải dư dật, tha thứ phải được đâm đầy, sự khuyến khích nâng đỡ anh em phải nhiều. Mà không cẩn thận đó, mình chỉ trích nhau nhanh lắm. Mình thấy sự sai trật của nhau nhanh lắm mà mình nhảy vào trong cái chỗ chỉ ra hay là thiếu sự tế nhị với nhau cách rất là nhanh chóng. Trong hội thánh chúng ta phải cẩn thận về cái thái độ này. Đó là cái phần mà tôi muốn thấy để chúng ta áp dụng. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe Chúa Giêsu trả lời thì chúng ta thấy hiểu rằng Chúa đang cắt sâu vào trong, không phải là chỉ cái vấn đề ở trên ngoài mà thôi. Chúa muốn nắm lấy cái lòng ở bên trong. Câu số 3, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua David trong khi vua cùng kẻ đi theo bị đói sao? Thế nào vua vào đền Đức Chúa Trời lấy bánh bày ra mà ăn, còn cho kẻ theo ăn nữa, dầu bánh chỉ có thầy tế lễ mới được phép ăn mà thôi. Trong cái câu trả lời của Chúa là thứ nhất là Chúa nói là các ngươi chưa đọc chuyện vua David làm. Thực ra là hơi mỉa mai đó, Chúa nói là đây là cái chuyện ai cũng biết, các ngươi cũng biết và các ngươi cũng hiểu cái cách mà Đức Chúa Trời áp dụng luật của Chúa và cái tinh túy của luật Chúa như thế nào. Mà tại sao làm như là không đọc chuyện, làm như mà không biết như vậy, đó là ý của Chúa. Thì cái câu chuyện đó được chép ở trong Samuel nhất đoạn 21 câu 1 cái câu 6. Nhưng mà trước khi đó thì tôi muốn chúng ta đọc ở trong Lê Vi Ký đoạn 24. Lê Vi Ký đoạn 24 câu 5 đến câu 9 để chúng ta hiểu về cái vấn đề cái bánh trong sự thờ phượng này và cái sự biệt riêng ra, để chúng ta thấy tại sao khi những điều này được áp dụng thì Chúa cho rằng đây là rất là thích hợp với lại cái tinh thần của lời Chúa. 24 câu 5: Ngươi cũng phải lấy bột lọc hấp 12 ổ bánh, mỗi ổ cân nặng 2 phần 10 epha, đoạn sắp ra hai hàng 6 ổ trên cái bàn bằng vàng ròng trước mặt Đức Giê-hô-va, cùng rắc nhũ hương thánh trên mỗi hàng để làm kỷ niệm trên bánh, như một của lễ dùng lửa dâng trước mặt Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày Sa-bát người ta sẽ sắp bánh này trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn, do nơi dân Israel cung cấp, ấy là một giao ước đời đời. Các bánh đó sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người, họ phải ăn tại một chỗ nào nơi thánh, vì là vật chí thánh cho họ. bởi các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, ấy là một lệ định đời đời. Ở đây nói là cái sự trong sự thờ phượng á, Chúa muốn dùng bánh để chỉ ra cái sự tùy thuộc hay là cái sự lời hứa của Chúa sẽ ban cho dân sự của Chúa. Chúa là đấng nuôi dưỡng họ và cung cấp cho họ. Cho nên mỗi ngày Sa-bát, tức là cứ 7 ngày, phải thay bánh 12 bánh này một lần để nhấn mạnh trở lại rằng Chúa hàng ngày chăm sóc dân sự của Chúa. Tức là nó là một cái hình ảnh hay là một cái điều dùng để biểu tượng cái lẽ đạo ở bên trong. Vấn đề không phải là bánh, vấn đề là Chúa, vấn đề là thờ phượng Chúa, vấn đề là để hiểu biết Chúa là đấng ban ơn, cung cấp, giữ gìn, nuôi dưỡng cho mình.
Mọi gánh nặng con vì người nâng.